Ông chính trị gia không có thằng dân nghèo không làm được chính trị.
Thằng nghèo có người nghèo nhưng mà để mà đàn áp người ta.
Để đàn áp là đi trật đường. Nếu mà người đi đúng đường á, thấy rằng người dân là nuôi tôi phải kính trọng người dân và xây dựng cho người dân có trước tôi mới có sau. Ở thế gian này có hai chế độ. Một chế độ bóp cổ người dân, một chế độ tôn trọng nhân quyền để người dân phát triển, nước nó giàu mạnh. Một chế độ bóp người dân cho nó chết, để nó hàng phục mình, để chế độ đang nghèo. Trước mắt mọi người có thể so sánh. Cho nên chế độ tự do bây giờ người ta cố gắng thực hiện nhân quyền. Nhiều thực hiện đồng đều cái nhân quyền, cái xã hội nó mới quân bình hơn. Thì bây giờ mình tu để làm gì? Không phải là mình sống đây có một mình, có cái hồn, có vạn linh chung một cái thể xác. Mà nếu mình không biết làm chủ, không có sáng suốt, không khác gì mà cái chế độ đang bóp chặt dân, không phát triển. Sự liên hệ của con người với vũ trụ là một. Mà con người quên là một, thành nó làm yếu mình, tự làm yếu mình. Chúng ta đang ngồi đây, không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta đâu có nói chuyện được. Cho nên những nhà đọc làm chính trị mà đọc tài, họ đã tự làm mất vị trí của họ. À, cho nên, rồi những người kế tiếp đọc sách, theo đường lối này hay, theo đường lối kia hay, mà không thấy cái thực tại của chính mình. Rồi cứ theo cuốn sách đã theo chế độ này, theo chế độ kia, theo chủ thuyết này, theo chủ thuyết kia, rốt cuộc chỉ bị lợi dụng và không phát triển được. Nếu mà tôn trọng nhân quyền, mọi người ý thức rõ cái nhân quyền của con người ở thế gian, thì cái luật đó vô chủ thuyết mà có chủ thuyết. Thấy nó không có bị lệ thuộc, nhưng mà kỳ thật nó sống với luật trời. Nó lệ thuộc trong sự siêu nhiên trật tự của chính nó. Nó không có chủ thuyết, vô chủ thuyết, nhưng mà có chủ thuyết. Thì nó mới đi đúng đợi.
Nó là người ta đó.
Yeah. Người ta đặt cái chủ thuyết của ông Hải Âu như vậy, chủ thuyết ông kia như vậy, chắc mấy người đó là lạc hậu rồi. Phải đi cái thực tại của nhân sinh, nó mới đúng luật thật.
Cái quyền tự nhiên của con người, cái quyền tự nhiên nó đã có rồi. Nhân quyền là cái quyền tự nhiên, khi đã có con người là có nhân quyền rồi. Thì mình đâu có cần phải đòi hỏi ai cho mình cái nhân quyền. Tại vì nếu như ai mà cho cái nhân quyền, cái quyền đó quyền tự nhiên nó có rồi, bẩm sinh ra con người đã có rồi. Thì đâu có ai có phải cho mình, tại vì họ cướp của mình, rồi họ nói phải cho mình. Chứ đâu có ai có quyền gì cho mình.
Thì mình phải tôn trọng nhân quyền lẫn nhau, đó là không chủ thuyết mà có chủ thuyết.
Dạ, thì đó.
Còn cái người mà đặt về nhân quyền, bắt buộc người ta phải làm như vậy, ta chặt.
Họ cướp của mình rồi họ nói cho thì đó đâu có.
Ông lập lại trật tự cho mọi người. Trở về với thật tự của chính họ là đúng. Chứ đừng có bắt họ, bắt buộc họ phải theo đường lối mà mình tập. Còn nhân quyền là phải để mọi người tự do. Tự do hơn chế độ tự do. Tự nhiên, bẩm sinh tự nhiên là có. Những người mà học qua những cái đó, sau này dễ nói chuyện, dễ dạy. Thì nó thực hiện những cái chiều hướng hòa và diệu của mọi trình độ.
Con người ta khao khát gì? Khao khát nhân quyền. Mà có xã hội nào mà có nhân quyền để xã hội mới tươi khỏe, tôn trọng. Còn ông trời nhân quyền tuyệt đối. Luật quá hoa xanh xanh mà không có nhân quyền thì lộn xa băng hết rồi. Nhân quyền còn hơn người phạm, có trước người phạm. Mà tôi theo ông trời mà tôi mất nhân quyền tôi theo chi? À, ông trời phải đại biểu rõ cái nhân quyền cho tôi thấy và tôi tán thông tôi mới tiến tới ông trời được. Ông trời mà làm mất nhân quyền rồi, trời hứng ăn nhân quyền. Cái nhân quyền có trước nhân quyền người trần gian mà. Khi mà mình biết cái nhân quyền là đã có trước, con người mới hiểu nhân quyền đâu. Cho mình ở sống cái chỗ vua chúa nó cũng mất nhân quyền từ lâu rồi. Vì cái cho nên dân Việt Nam cái gì cũng để con không vua định sao, thiên tử định sao, rồi tới bây giờ không có nói thiên tử để cho tổng thống định sao, thành ra tổng thống cũng chết luôn, đứng nào cũng nhờ tổng thống, một mình tổng thống nó có làm gì được, rồi mỗi người là tổng thống á, tổng thống ngồi dựng đó, mỗi người là vua, vua mới ngồi dựng, mỗi người là trời, trời mới yên, hiểu không? Mỗi người là Phật, đắc nó mới hiểu được, hiểu chưa? Có mỗi người là ma là nó phải loạn hết rồi. Cho nên muốn sử dụng chế độ nào thanh tịnh gồm đó biết. Ma thì nó có sống như ma gì đó, nhưng mà ma nó có thời, một thời nào rồi nó qua cái nguồn đó nó phải bị lỗi. Đó là cái thiên cơ là đúng kỳ là có cái mặt. Bây giờ người thế gian là chế xe hơi, automatic cái gì ngô mê xe mà cái automatic không trợ có trước. Thì người ta nói thiên cơ là automatic đó. Mà sao không biết. Rồi phải chờ, phải kiên nhẫn được không?
Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền là trở về với bản chất tự nhiên lành mạnh sáng suốt. Nhân hiếu hơn nhân quyền là mình phải hiểu cái hồn làm chủ cái xác. Mình mới có cái quyền điều khiển cái tiểu thiên địa này. Thì nó mới tròn lành hơn. Chứ không phải đòi hỏi có cái bánh ăn rồi bữa sau cũng không được. Sự sáng suốt là cần thiết. Sự sáng suốt nó đem lại cho phần hồn trọn lành và điều khiển cái tiểu thiên địa này. Khi mà chúng ta hiểu được và hòa tan với các giới, chúng ta sẽ đem bình an cho tất cả mọi người gần chúng ta. Nhân loại trong quả địa cầu nào đang khao khát cái nguyên lý đó? Chúng ta là người thực hành cái pháp này là khứ trực lưu thanh, giải tất cả sự trực lưu lại cái thanh, tức là ánh sáng. Chứng minh chúng ta có óc ở thế gian, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Các bạn thấy rõ cặp mắt sáng hay là bóng đèn sáng? Sự thật là cặp mắt sáng mới chế được bóng đèn. Chứ đừng có quên làm bóng đèn sáng mà bị lệ thuộc và mất ánh sáng của chính mình. Thì khi chết phần hồn sẽ bị bơ vơ. Hiểu được nguyên lý của chúng ta là ánh sáng thì chúng ta mạnh dạn tu trở về thanh tịnh và thanh nhẹ cần thiết. Sự thanh tịnh trên hết. Cho nên thế gian có chuyện gì xảy ra biểu tình này khi cuối cùng đưa tới tổng thống giải quyết trong thanh tịnh thì nó sập. Mà tất cả châu thân của chúng ta bị bệnh hoạn mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cũng cứu được 60%. Đó về tâm lý rất rõ rệt. Cho nên các bạn tu cái pháp này không có lỗ. Pháp này các bạn không phải đi đắm tiền để học, mà các bạn lượm được để thực hành và khai thác lấy mình. Tận tâm khai thác lấy chính mình thì mình sẽ có một cái của vô tận ở tương lai là bất diệt, không bị chết. Đối với phần hồn, không phải tu mà cầu xin. Bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp cầu xin hoài, đâu có ai giúp. Rốt cuộc mình phải giặt áo, mình phải nấu cơm ăn. Mình có sáng suốt thì giặt cái áo sạch. Mình sáng suốt mình nấu bữa cơm ngon. Bởi cái này là mình tập trung cho mình sáng suốt để mình làm việc sáng suốt. Còn hơn là cầu nguyện và không có hiệu quả. Tâm làm thân chịu, mọi sự mình tự quyết định để đi tới. Khi ta chọn được một con đường tiến, hồn là chủ của thể xác, thì hồn phải có nơi trú ngụ. Hồn liên hệ với trời đất. Cho nên một khi mà các bạn nghĩ về thanh nhẹ, chẳng hạn bất cho bạn nghĩ về Chúa, nghĩ về Đức Mẹ, thì tâm hồn các bạn nó nhẹ đi. Nhẹ thì nó hòa hợp với trời, mà nặng nó hòa hợp với đất. Nghĩ chuyện đốt nhà người ta là chỉ tiêu tan thành tro bụi thôi. Mà nghĩ hướng thượng về với Chúa, về với Mẹ là chúng ta sẽ sung sướng và thấy an nhiên tự tại,
chỉ có phần hồn mới có quyền tưởng niệm và có cơ hội đi đến đó. Lấy gì chứng minh chúng ta đã có cơ hội, có sự hiện diện ở mặt đất này, nhưng mà đang làm chủ của thể xác, phần hồn đang làm chủ thể xác. Chúng ta sanh trưởng trong cái xã hội bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh vật chất. Thiếu món này chúng ta chịu không được, thiếu món kia chúng ta chịu không được. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi, tập trung được luồng điển ở khối ấp rồi, không có cái gì thiếu mà phải lo. Thiếu là người tham muốn thấy thiếu, mà ta không tham muốn không bao giờ thấy thiếu. Cho nên nguyên lý nó rõ ràng, chúng ta tu cái pháp cho nó thanh tịnh, khứ trực sâu lưu thanh, nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, nó mới đáp ứng với nguyên lý của phần hồn. Tu không phải là buông bỏ tất cả, tu là mình trở về với căn bản của chính mình. Hiện tại chúng ta sống nhờ cái gì? Vũ trụ quan sống, chứ không phải nhờ bóng đèn sống. Chúng ta có cái xác lớn lên cũng nhờ sự từ bi của mẹ nuôi nấng chúng ta ngày hôm nay. Cha mẹ đã giúp chúng ta. Cho nên không nên quên cái nguồn gốc mà đi chặt đường. Chúng ta căn bản trong khối óc chúng ta có luồng điển từ bi hòa hợp với trời đất. Chúng ta có pháp nuôi nấng trung tâm bộ đạo, càng ngày càng dồi dào luồng điển nơi đó, thì tâm từ bi chúng ta phát, thì chúng ta mới hòa hợp với đại bi mà hưởng cái hạnh phúc vô cùng.
Ta tu ta trở về quân bình, thanh nhẹ, ta mới thấy rõ cái luật nhân quyền của Thượng Đế đã ban. Màu nào sắc nấy rõ ràng, không có lộn xộn được, đó là nhân quyền đó bạn. Nhân quyền trong vũ trụ đó bạn. Hoặc nói cả cái linh quyền nữa. Nó phát triển được vô cùng. Triền miên xây dựng tốt đẹp trật tự. Ngay trong rừng hoang nữa các bạn thấy, có ai săn sóc vẫn có trật tự. Mà tại sao các bạn còn cố chấp, các bạn làm cho cái rừng các bạn nó ô tạp, nó không ổn định. Lấy cái gì chứng minh? Hồi nào giờ các bạn sanh ra đâu có hút thuốc, giờ lớn lên các bạn hút thuốc làm nó ô nhiễm nội tạng. Hồi nhỏ lớn đâu có uống rượu, bây giờ cho nội tạng uống rượu say mê, ô nhiễm nội tạng. Hồi sanh ra đâu có biết ăn thịt, bây giờ nhai ngon mà không biết thịt là gì. Không biết cái hạnh của miếng thịt là gì, không có biết hạnh cái cọng rau là gì, ăn mà không biết. Là người thiếu trí, người vô, thiếu trí, không chịu xét. Ăn mà không hiểu cái hạnh hy sinh của cọng cỏ, của cọng rau, của miếng thịt, của con cá. Nó muốn để cái gì? Nó muốn tiến tới con người thanh nhẹ. Nó muốn có một cái sự hòa đồng thanh nhẹ, sống chung hòa đồng. Mọi người là chủ của cái tiểu thiên địa này, cũng như là chủ của một quốc gia mà không ổn định. Biến cái xa vệ quốc này thành ra một cái chỗ ô tạp tranh chấp. Nghe cái gì vô trong óc là thành lập ra sự tranh chấp. Bóp méo sự thật. Tạo ngu cho chính mình, tạo loạn cho nội tâm. Đó, xứ sở không yên. Cái tiểu thiên địa này nó không thâm thì xứ sở không yên. Cái quốc gia do ai? Do con người tạo, mà con người không yên thì quốc gia đã loạn rồi.
cứ xưng danh ông nào cũng ông này ông kia ông nọ, nhưng mà rốt cuộc loạn là loạn là không có được, không chịu sửa mình. Không biết rõ cái mầm móng thương yêu là cái gì, xây dựng là cái gì. Nói càng nói bừa rốt cuộc rồi loạn. Nhìn vào cơ tạng các bạn loạn, nhìn vào gia can các bạn loạn. Do ai? Do người chủ trương sai. Thấy chưa? Cho nên mọi người phải ý thức sửa mình tu tiến mới được. Thấy rõ cái luật nhân quả thì mình an nhiên tự tại được. Làm sai phải gặt hái sai, phải chấp nhận sai và sửa sai mới tiến. Nếu không có chấp nhận mình sai và sửa sai, không bao giờ tiến. Muốn ở trên đầu, trên cổ người ta không được. Mình hạ mình xuống học hỏi. Mình mới ý thức được cái phần hồn là vô cùng. Các bạn học tới bây giờ 100 tuổi cũng còn nhiều chuyện học. Không có hết đâu. Đừng có nói tôi già rồi tôi không cần học. Thiếu một chút là nó mất quân bình. Giờ phút khắc nào cũng phải học. Tâm lẫn thân, tâm linh còn quan trọng lắm. Học tới vô cùng thì mới nó mới khai triển tới vô cùng. Mình xứng là câu hồn bất diệt. Kinh Thánh đã nói. Hồn con người là bất diệt. Mà không biết tu sửa và không chịu học hỏi và tự cao tự đại thì không bao giờ tiến ra được. Có tu có sửa mới ảnh hưởng được người khác, không tu không sửa không ảnh hưởng được người khác. Nhiều bạn sống theo khoa học. Tu rồi mới thấy rõ. Tôi đã giết bao nhiêu con chuột để thí nghiệm. Mổ tim mổ gan. Ngày hôm nay tôi tu thanh tịnh rồi tôi thấy đau lòng chứ. Nếu tôi tiến qua tới con thú, con chuột và bị như vậy tôi nghĩ sao? Đau khổ. Và những viên thuốc ở thế gian này trị được ai, giúp được ai? Xã hội đua đòi chạy theo chỉ giúp được chút xíu rồi thôi. Nhưng mà sanh bao nhiêu ngày, sống bao nhiêu ngày, giờ nào chết thì phải giờ đó phải đi. Khỏi tạo. Càng tu càng hiểu càng ý thức, càng tu càng hiểu càng ý thức càng. Thì lúc đó cái tâm từ bi nó phát hiện ra. Nó cầu nguyện để cứu độ cho tất cả chúng sinh. Nó thực hành cho kỳ được. Tâm lành, tánh tốc. Thể hiện từ quan. Tưởng niệm những cái dòng linh phát triển. Để cho nó có cơ hội tiến hóa tốt đẹp hơn. Hướng về khoa học thì hướng về cái tầm, nghe được, thấy được, ngửi được, rờ được, mò được, không hiểu về cái phần tâm linh. Nếu hiểu về phần tâm linh, những người khoa học và tu thiền về tâm linh, thì họ sẽ giúp ích cho nhân loại sở hữu. Họ sẽ làm những chuyện cần thiết hơn thay vì làm những chuyện không cần thiết. Những chuyện không cần thiết là làm cho xã hội ô nhiễm, mà làm cho cơ tạng con người cũng bị ô nhiễm luôn vì quá chất quá nhiều. Nuôi dưỡng thực vật tạo cho cơ tạng bất ổn. Còn những người tu vô vi nó được cái gì? nó giải tỏa được cái phần trước ô thanh quang, khi mà hít được nguyên khí của vũ trụ vô nó giải tỏa được, thì nó cũng đỡ được một phần lớn sống trong cái xã hội vật chất này. Nhưng mà rốt cuộc những người tu vô vi phải trở về tự nhiên hơn, sống được cảnh tự nhiên hơn. Khi nó thấy cái giá trị tạm bợ của vật chất, và nó thấy cái giá trị đời đời bất diệt của tâm linh, thì nó chọn một trong hai, nó sẽ đi cách vắng tắt và tốt đẹp hơn. Cái pháp vô vi là một kỹ thuật cho mọi người trở về với quân bình. Nó không phải là một tôn giáo lệ thuộc bởi đấng truyền pháp hay là lãnh đạo tinh thần nào. Không có vũ đạo, chỉ lo lập lại quân bình tự thức, sống thọc thờ, tùy nơi tùy lúc mà phát triển. Tôn giáo nào trở quy về tôn giáo đó, tin Chúa và hiểu nguyên lý của Chúa, trật tự của Chúa, sự thanh cao cỡ mở dũng mãnh của Chúa, đại hùng đại lực đại tài từ bi của Chúa, Thượng Đế cũng vậy, Phật cũng vậy, đều là khổ hạnh mới thành Bồ Tát, chứ không phải khi không sung sướng mà thành Bồ Tát, đúc tiền lo bạc mà thành Bồ Tát, không có điều đó. Cho nên ở Đông Nam Á thường có chuyện cúng lạy rằm tháng bảy là lo lót cho cô hồn, lo cúng dây vàng bạc nhang khói tùm lum hết để tránh tai nạn. Nhưng một kỳ thật họ chưa hiểu được chân lý. Nếu hiểu được chân lý thì lo sửa tâm thân là chánh. Khi chúng ta tu một môn phái nào, một tôn giáo nào, đức tin phải tuyệt đối, rồi phải xây dựng tâm thân cho nó quân bình, thì chúng ta mới xứng đáng là con của một vị chúng ta đã tin yêu. Cái vô vi không phải là một tôn giáo, cho nên nhiều người như vô để tôi nắm cái tụi vô vi này, tôi lãnh đạo nó, rồi tôi xác động nó làm chánh trị, cái đó là sai rồi. Vô vi không bao giờ cho một người nào mà đè trên đầu nó được. Không có rủ ren nó làm cái chuyện phá hoại xã hội, giết người, vô trách nhiệm, không làm. Xây dựng, cứu người, hy sinh thì nó chịu. Cho nên nhiều người không hiểu, thấy vô vi phát triển các nơi, càng ngày người càng đông, nhưng mà đậm tới nó thì nó lui về thanh tịnh. Còn vui chơi với nó nói chuyện, mà đậm nó thì mạnh ai nấy tụ, không có vụ lợi dụng. Đem chính trị vô lợi dụng đưa gì là miễn đi. Vô vi là con người giải thoát, không đi theo những đường lối tấu tâm, sát phạt lẫn nhau. Đường lối đó là đường lối lạc hậu, không phải tiến hóa của tâm linh. Không tiến về siêu năng ở tương lai được. Người vô vi phải đi về siêu năng ở tương lai. Một đường lối rất rõ là xây dựng tâm thần, khai triển tới vô cùng. Cho nên một năm đều có một năm tiến bộ khác nhau, một năm đều có một năm cảm thức khác nhau, các bạn thấy rõ đường đi nước bước của tâm linh của các bạn, nắm đó mà đi. Con đường ngắn gọn nhất là giải thoát. Trong giải thoát đó cứu khổ biết là bao nhiêu, mọi người đều nghĩ như vậy, thì cứu khổ biết bao nhiêu trọt